đến cái tâm nào? Và cái chỗ nhận ra là của tim hoài không ra cái tâm nào cả. Thì cái chỗ nhận ra đó là chỗ sống hay là chỗ chết? Đó, đó, em đã nhận ra được cái hoạt ngữ chưa? Có nghĩa là nói đâu không biết, nhưng mà làm sống lại người nghe. Và cái nhận ra của Ngài Huệ Khả là con tìm tâm không được. Nó gấp bao nhiêu lần một cái câu hồi nãy là tâm là hư vọng. Em có thấy được cái sai khác không? Bên kia ông thầy nói là tâm là hư vọng, cái nghe rồi thôi à, mà mình chẳng biết ủa cái tâm hư vọng đâu cả, chỉ có nghe thì nghe rồi tin vậy thôi. Còn Ngài Huệ Khả khi tìm, thảng thốt quay lại tìm, sửng sốt quay lại tìm, không thấy. Chính cái chỗ sống động mà tìm không thấy đó, nó là hoạt. Thì như vậy, ở đây là cái khéo của người sử dụng kinh luận. Chỉ lấy kinh luận làm tiêu chuẩn, còn làm dây mực, làm bằng cứ. Còn cái khéo là dùng đó làm chuẩn để biết đúng sai theo đó. Người trung và hà căn nên y nơi thầy, thầy tự xem căn cơ tùy phần chỉ dạy. Người thượng căn ngộ phải viên thông, nếu chưa nghiên cứu lời Phật dạy thì đâu đồng chỗ thấy của Phật. Ở đây Ngài theo cái thông thường mà bảo là có trung, có hạ, có thượng. Đây là theo cái thông thường đó. Thì cái người hạ căn và trung căn á, được xem như là cái người hơi yếu một chút hoặc là người trung bình, thì phải nương nơi thầy mà tu tập. Vì sao? Vì tự họ không biết được nên dụng pháp môn nào, nên đi theo cái phương cách nào, phương tiện nào để điều tâm. Thì ông thầy, ổng thấy rõ căn cơ của người đệ tử mới tùy theo đó mà dạy. Vì vậy cho nên mới tu sơ cơ hoặc là người trung hạ căn thì không được rời thầy sớm. Tại vì thầy theo sát mới biết căn cơ mà hướng dẫn. Còn người thượng căn ngộ phải viên thông. Còn người thượng căn thì có thể một nghe nghìn ngộ. Một nghe nghìn ngộ có nghĩa là nghe là ngộ suốt, ngộ sâu, cho nên có thể không cần thầy. Nhưng mà nếu ngộ như vậy thì phải ngộ cho viên thông, chứ không phải là ngộ lưng chừng. Mà nếu chưa nghiên cứu được lời Phật dạy thì đâu đồng chỗ thấy của Phật. Thì như vậy biết tới đâu mới gọi là viên thông? Mình tu thì mình cứ đi tới một cái là mình thấy hay, tới cái thấy hay mình đâu có biết tới đâu mới là viên thông. Vì vậy cho nên lấy cái lời Phật làm chuẩn. Và cái chỗ thấy của Phật là chỗ thấy viên thông rốt ráo. Khi mình nghiên cứu lời Phật, chiếu lại tâm mình, cái chỗ tu của mình mới biết là đồng cái chỗ thấy của Phật hay là chưa. Như vậy cái ý của câu này muốn nói là khi tu, dù là tu thiền, cũng phải lấy kinh làm chuẩn mực, lấy kinh làm cái bằng cứ để mà nương theo, chứ không thể tách rời thiền và kinh ra được. Cái 10 lý do này là 10 lý do nói tại sao kinh với thiền luôn luôn phải đi đôi, thiền với giáo luôn luôn phải song hành. Cái chỗ mà người thượng căn ngộ phải viên thông này, chị nói thêm, cô nói thêm một chút, là khi mình tu á, mỗi một lúc mình nhận ra đều là mới cả. Và với người tu thiền, ngộ không phải một lần là xong, mà nó có giải ngộ, là cái ngộ như là cái hiểu thôi, và cái triệt ngộ là cái ngộ thật sự chứng ngộ rốt ráo. Giải ngộ có rất nhiều lần, còn triệt ngộ, chứng ngộ là cái lần cuối cùng. Kể cái câu chuyện thiền này để các em thấy người xưa tu hành cũng phải gạn lọc nhiều lần mới rõ cái chỗ tu mình là tột hay là không. Thiền sư Huệ Cần Phật Giáo, Phật Giám là một cái vị rất thông kinh điển. Khi Ngài đọc kinh đến câu là, đọc sách đến câu rằng chỉ đây một sự thực, còn hai thì chẳng chơn, thì liền có tỉnh. Sau cái sao thiền sư Pháp Diễn không có chịu ấn chứng, cho nên mới kết bạn với thiền sư Viên Ngộ cùng đi, đi rời cái chỗ Ngài Pháp Diễn. Ngài Viên Ngộ đi, nhưng mà sau lại tách ra trở lại với Ngài Pháp Diễn. Và khi trở lại chỗ Pháp Diễn thì mới được thật ngộ. Hai người cùng đi là Ngài Huệ Cần và Ngài Viên Ngộ kết bạn cùng đi. Nhưng mà Ngài Viên Ngộ trở lại và được ngộ, cho nên sau mới khuyên Ngài Huệ Cần là thôi, ông nên ở lại Pháp hội Ngài Pháp Diễn đây. Tôi thấy có cái chỗ hay, nên ở lại với Ngài Pháp Diễn. Thì đôi khi người ta nói học thầy không tài học bạn. Thầy thì không nghe, nhưng mà bạn khuyên thì nghe. Cho nên Ngài Huệ Cần nghe lời Ngài Viên Ngộ ở lại. Hai huynh đệ thường hay nói chuyện với nhau. Thì một hôm, Ngài Huệ Cần trong cái buổi giảng nghe thiền sư Pháp Diễn nhắc lại cái việc tăng hỏi Triệu Châu thế nào là gia phong của hòa thượng. Một ông tăng hỏi Ngài Huệ Châu vậy, Ngài Triệu Châu thế nào là gia phong của hòa thượng. Ngài Triệu Châu mới nói là lão tăng lãng tai, hỏi to lên. Cái ông tăng, ông hỏi thiệt to, thế nào là gia phong của hòa thượng? Ngài Triệu Châu nói là ông hỏi gia phong của ta lại biết gia phong của ông rồi. Câu chuyện có chừng đó thôi. Ngài Huệ Cần nghe cái hốt nhiên ngộ. Không biết em nghe ngộ hay không thì không biết nha, cô không có nói. Sau khi Ngài Huệ Cần ngộ nơi cái chỗ này, thì Ngài Pháp Diễn cử sư làm thư ký, tức là bắt đầu công nhận, bắt đầu dùng. Cho nên trong lòng Ngài Huệ Cần thêm tự tin một chút. Một hôm, Ngài Huệ Cần cùng với Viên Ngộ luận bàn đạo lý, lại nhắc một câu chuyện thiền khác, là Đông Tự hỏi Ngưỡng Sơn về hạt châu, hạt Minh Châu Trấn Hải, đến chỗ không lý có thể bày. Có một cái hạt Minh Châu gọi là hạt Minh Châu Trấn Hải, là dưới Lâm Cung á, biển động như vậy đó, thì cái hạt châu đó hễ còn á, gọi là Trấn Hải, là biển sóng dừng liền. Mà nếu đem cái hạt châu đó đi chỗ khác là sóng biển loạn lên, cho nên gọi là hạt Minh Châu Trấn Hải. Thì thật ra đây đều là những cái hình ảnh nêu những cái lý trong nhà thiền không à. Và khi luận bàn đến cái chỗ mà không lý có thể bày, tức là vượt ngoài ngôn ngữ, thì Ngài Viên Ngộ mới gạn sư, Viên Ngộ là huynh đệ đó ha, mới gạn, đã nói nhận được, đến khi đòi hạt châu lại nói không lời có thể đáp, không lý có thể bày là sao? Đã nói là nhận được rồi, chính mình khế hội rồi, thì phải rành rẽ. Chứ sao mà khi mà đòi, nói tới đòi hạt châu á, thì lại không lời mà đáp không lý để bày là sao? Sư nghe đây cái sư không đáp được. Không đáp được. Một đêm suy nghĩ, một đêm nghiền ngẫm, tới sáng mai mới gặp Ngài Viên Ngộ, mới nói là này, tôi nói cho huynh nghe, Đông Tự chỉ đòi có một hạt châu thôi mà Ngưỡng Sơn ngay đó trút cả vỏ. Và đây đều là những cái đối đáp trong thiền. Hôm qua nạn vấn một hạt châu, thì bây giờ trả lời là đòi một hạt trút luôn cho cả vỏ. Viên Ngộ nghe và thừa nhận, tức là đáp như vậy là có cái chỗ đúng trong, cho nên thừa nhận. Như vậy là em thấy
Ngài Huệ Cần mấy lần rồi? Một lần á, là nghe cái câu chỉ đây một sự thực, còn hai thì chẳng chơn là tỉnh, phải không? Cũng tự cho mình là có chỗ đi vào cửa rồi. Ngài Pháp Diễn không ấn chứng, nhưng mà một hôm thượng đường kể cái chuyện gia phong của Triệu Châu, thì dưới này nghe Ngài Huệ Cần ngộ.